chỉ dùng hai nghĩa để nói vô lượng nghĩa, câu đó nghĩa là thế này. Chính là thì cái tên chữ A Di Đà là vô lượng nghĩa, có cái kinh gọi là kinh vô lượng nghĩa, chị em biết không? Chắc chưa đọc bao giờ. Thưa cô Vĩnh Lạc, có 30 mấy cuốn cất ở trong tủ đó, khi nào chị em có thì giờ mượn mà đọc. Như có kinh tên là kinh vô lượng nghĩa. Thế thì cái chữ A Di Đà có vô lượng nghĩa, nhưng ở đây chỉ nói trong cái kinh A Di Đà này chỉ nói có hai nghĩa thôi. Quang là nói về cái tánh giác sáng suốt, mà thọ là nói về tuổi thọ thường trụ. Chữ quang là nói về cái thể tánh, mà cái thể tánh này nó vô lượng, tức là nó ở khắp cả không gian. Thế mà thọ vô lượng thọ, nghĩa là ở khắp thời gian, khắp không gian, khắp thời gian Ngài đều có mặt cả. Thọ suốt ba đời là toàn thể pháp giới, nghĩa là cả cái quang này ở khắp mười phương, nói về không gian. Thọ suốt ba đời nói về thời gian, thế là Ngài ở khắp không gian, ở khắp thời gian, hay nói một cách khác là Ngài ở khắp pháp giới. Từ nhất chân pháp giới này đã hiện ra thân và quốc độ Phật A Di Đà. Nhất là mấy? Giỏi quá cả. Chân là gì? Chân là chân thật. Thế nào là nhất chân pháp giới? Khi mà con đã nói có một thì tức là nó phải đối với cái năm cái bảy. Vậy đây là có bao nhiêu pháp giới mà gọi cái này là một cái chân? Vậy thì có một cái này là chân, còn có bao nhiêu những cái tà pháp giới khác nữa là cái gì? Cần nói có 10 pháp giới, 6 pháp giới phàm, 4 pháp giới thánh là những gì? Nó là 6 pháp giới phàm, còn 4 pháp giới thánh. Thế bây giờ nói nhất chân pháp giới thì cái nhất chân này nó đứng vào đâu? Có 10 pháp giới rồi, mà bây giờ lại có một cái nhất chân nữa thì cái nhất chân này đứng vào chỗ nào? Nó là bản thể của cả 10 pháp giới này. Từ nó rồi mới theo duyên tuần nghiệp mà hiện ra các thứ pháp giới kia. Cho nên cái này gọi là nhất chân. Tất cả những cái kia là giả hiện, còn cái này là bản thể của tất cả 10 thứ, cho nên gọi là nhất chân. Thế thì cái danh hiệu A Di Đà đây là nói cái nhất chân pháp giới, nó hiện ra thân và quốc độ Phật A Di Đà là thế nào? Thì con vừa nói đấy, sáu một cái pháp giới nhất chân, rồi nó theo nghiệp nó hiện lên 4 cảnh thánh, 6 cảnh phàm. Thì trong 4 cảnh thánh ấy, có một cảnh là cảnh giới của Phật. Đó. Trong 4 cảnh thánh thì có Atula, có Duyên Giác, Thanh Văn, Bồ Tát và Phật. Thế thì đấy, cho nên cái cảnh giới Phật ở đây, cái nhất chân pháp giới của Phật, Phật ở đây thì hiện ra thân và quốc độ Phật A Di Đà, tức là hiện ra cái cảnh giới Phật. Trong khi chúng ta đó diệu thiện đó thì hiện, thì cái tâm của diệu thiện đó, nó đang hiện cái pháp giới nào? Ta bà. Nhưng mà nó trong 6 và 4 thánh nó ở pháp giới nào? Ở trong loài người. Còn ông A Di Đà ông ở pháp giới nào? Ông A Di Đà thì ở pháp giới Phật, diệu thiện thì ở pháp giới người. Nhưng mà cái nhất chân pháp giới của diệu thiện với cái nhất chân pháp giới của ông A Di Đà thì ở đâu? Cùng ở khắp không gian và thời gian. ông A Di Đà thì do công đức tu hành bây giờ hiện ra cảnh giới Phật, còn Diệu Thiện thì cũng do công đức trì năm giới bây giờ hiện ra cảnh giới loài người. Cho nên danh hiệu A Di Đà tức là tên của lý tánh bản giác, tức là cái nhất chân pháp giới đó. Nói tên khác thì gọi là nhất chân pháp giới, nói một tên khác gọi là lý tánh bản giác. Thế nào gọi là lý tánh? Cái nhất chân pháp giới này nó ở khắp mười phương, mà hình tướng nó thế nào? Nó không có hình tướng, nó cứ theo duyên tuần nghiệp thì nó mới hiện ra sáu cõi phàm, bốn cõi thành. Nhưng mà chính nó không hình không tướng, cho nên gọi là lý tánh. Từ cái lý tánh này mới tuần nghiệp, mới hiện lên sự tướng như Phật A Di Đà ở với cõi Cực Lạc. Đó là đã hiện lên cái sự tướng gọi là pháp giới Phật. Như Nghiêm Từ mới Phước Chí thì cái lý tánh không hình không tướng, bây giờ nó theo cái nghiệp ngũ giới, nó hiện cái tướng con người gọi là sự. Lý đối với chữ sự, cái chữ lý tánh thì đối lại với cái sự việc, cái thân hiện tại và cái cảnh hiện tại. Thế cho nên lý tánh bản giác thì nó hình gì? Không tướng. Chỉ khi nào theo nghiệp nó mới hiện ra cái hình tướng. Thế thì cái lý tánh bản giác cũng có tên khác gọi là nhất chân pháp giới, nghĩa là chỉ có cái pháp giới này mới là pháp giới chân thật thôi. Thế ra cõi Phật A Di Đà với lại cõi Cực Lạc có chân thật không, Nghiêm Từ? Là bởi vì ngài là một vị, các vị đã trở về được tánh giác tương đối với chúng sanh thì gọi là Phật. Các ngài không còn mê lầm nữa, các ngài tu những các cái công đức trí tuệ, cho nên rằng cái nhất chân pháp giới của các ngài nó theo cái sự tu của các ngài nó hiện được cái thân Phật và cảnh giới Phật. Cái lý tánh bản giác cũng như cái nhất chân pháp giới tự nó không phải là pháp giới nào cả, nhưng mà nó theo duyên nghiệp thì nó hiện ra bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Tiếp thầy cái câu bản giác của Phật và chúng sanh không hai. Cái bản giác của Phật với của chúng sanh không hai đó là nói cái nhất chân pháp giới, là nói cái lý tánh bản giác. Thì ở nơi Phật, ở chúng sanh không hai, nó còn có cái tên là pháp thân nữa. Thì cùng thường trụ và cũng cùng ở khắp mười phương, mà cũng cùng một cái tánh thể là tánh giác. Thế bây giờ, nhưng mà cái đó thì gọi là bản giác. Thế còn bây giờ khởi tâm cất tiếng niệm danh hiệu Phật thì là thủy giác. Vậy con cho thầy biết thế nào là bản giác, thế nào là thủy giác. Con biết trên cái bản giác là cái gì đã, nghĩa là cái tánh giác sanh nào cũng có đầy đủ như Phật không khác, ai cũng như ai cả. Thế bây giờ đây cái bản giác thì ai cũng có, mà chúng ta lại không ai nhớ khởi những niệm vô minh. Từ bao giờ đến bây giờ cứ thế sống ở trong đường mê, quên hẳn cái bản giác của mình đi. Đến bây giờ đây gặp Phật Thích Ca, ngài mới dạy mình niệm cái danh hiệu Phật A Di Đà, tức là nhớ đến cái bản giác, nhớ đến cái ông A Di Đà. Ông ấy đã nhận được cái bản giác của ông ấy rồi, còn chúng ta bây giờ quên mất cái bản giác của mình. Nhưng mà khởi cái tâm niệm đến cái danh hiệu Phật A Di Đà là cái người ta nhớ được cái tên, nhớ được cái bản giác của người ta rồi. Thế thì bây giờ mà chúng ta khởi cái tâm, chúng ta nhớ đến cái người ấy, thì tức là chúng ta cũng nhớ đến cái tánh bản giác của người ấy và của ta không khác. Thì những cái niệm mà bây giờ bắt đầu để nhớ lại được cái bản giác ấy thì gọi là thủy giác. Thủy là bây giờ mới tỉnh ra, còn bản giác là xưa nay tôi vẫn tỉnh, bây giờ mới nhớ đến, mới niệm những cái danh hiệu, mà cái danh hiệu này là tên của cái bản giác. Vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là vừa tên mà vừa là cái ý nghĩa của cái bản giác. Thế cho nên bây giờ mình niệm tới, tức là mình nhớ đến, thì nghĩa là bây giờ mình mới bắt đầu mình tỉnh ra, mình nhớ tới cái bản giác. Cho nên bản giác là cái ai cũng sẵn có, còn thủy giác ấy thì có người có, người không, mà có người sáng, có người kém, bởi vì tùy cái khả năng của mỗi người. Người niệm Phật tập tỉnh thức, xin giảng được. Bây giờ tức là mình cứ mỗi một niệm, mình có cái bản giác mà mình quên, thì bây giờ cứ mỗi một niệm mình lại nhớ ra, thì nhớ đến cái bản giác ấy, và nhớ đến cái ông ấy đã tỉnh được, cũng đã nhận được cái bản giác của ông ấy rồi. Thế thì mình nhớ đến cái bản giác ấy, thì cứ mỗi một niệm thì mình lại nhớ một niệm, hai niệm mình lại nhớ được hai niệm. Thì cái thứ giác mà còn phải tỉnh, tập tỉnh ra như thế thì gọi là thủy giác, tức là bây giờ mình mới cái trí thủy giác nó mới le lói ra. Tiếp mình vốn vẫn có cái bản giác nhưng mà quên hoàn toàn, bây giờ le lói được một chút sực nhớ, thì cái chút sực nhớ gọi là thủy giác. Thì bây giờ cứ mỗi niệm là một thủy giác, hai niệm là hai thủy giác, thì mình cứ niệm như thế, thì rồi viết rồi cái thủy giác nó sẽ được nhiều. Nếu mà đến khi mà cái thủy giác của mình nó đã hoàn toàn, nó không quên nữa, mà nó trở về hoàn toàn, thì cái thủy giác với cái bản giác ấy có khác nhau không? Khác không? À, ở đây nói bản giác, thủy giác không hai. Mình, cái tánh bản giác của mình bây giờ nó mê, giờ mình tỉnh ra, thì cứ tỉnh đến đâu chính là cái bản giác nó le lói đến đấy. Cho đến khi cái bản giác nó le lói được hoàn toàn thì khi ấy không có tên thủy giác, bản giác nữa, bởi vì nó đồng thể rồi. À, thủy đây là mới chứ không phải là cái chữ, nó không phải chữ nước. Thủy là nước là nó viết khác, còn chữ thủy đây là mới. Mới, nhưng người ta bảo từ vô thủy đến giờ. Thế nào gọi là vô thủy? Chưa có bắt đầu nữa. Ta đang học ở trên đấy, cái nhất chân pháp giới nó còn có tên là gì nữa nhỉ? Tánh bản giác. Cái nhất chân pháp giới nó còn có tên là lý tánh bản giác. Thế thì cái nhất chân pháp giới tại sao gọi là nhất chân? Cái bản giác này nó là nhất chân rồi. Vậy cái chữ nhất chân này nó đối với bao nhiêu pháp giới khác? Chỉ có một cái nhất chân pháp giới này thôi, mà bây giờ nó biến đến 10 pháp giới. Thế cô Viên Diệu bây giờ vì giữ được 5 giới, cho nên nó đang biến ra cái pháp giới nào? Cười. Bây giờ hiện tại là cái nhất chân pháp giới ấy, do nó chỉ 5 giới, nó biến ra pháp giới làm người. Thế còn ông Phật A-di-đà thì thế nào? Này là cô Viên Diệu với ông Phật A Di Đà cùng có cái nhất chân pháp giới, tìm chưa? Trên ông Mà cái nhất chân pháp giới này còn có tên là gì nữa? À, lý tánh, bản giác. Cái lý của nó, về phần lý của nó, cái tánh chất thật thể của nó là giác. Mà cái giác này ai cũng có sẵn, cho nên gọi là bản giác. À, thế bực thế thì mà cô Viên Diệu thì vì có trì năm giới, bây giờ cái nhất chân pháp giới, cái lý tánh bản giác này nó biến ra cái pháp giới người bây giờ đang sống đây, nhận rồi phải không? Thế còn ông A Di Đà thì cái nhất chân pháp giới của ông, cái lý tánh bản giác của ông ấy, nó biến ra cái gì đó, thì biến ra cái thân Phật A Di Đà và cảnh giới Phật A Di Đà. Thế làm sao mà cô không biến ra cảnh giới Cực Lạc? Ông Phật này ông ấy vì đâu mà ông lại biến ra ông Phật và ông biến ra quả Cực Lạc? Cô thì tôi hiểu rồi, vì năm giới. Còn cái ông này thì vì gì? À, ngài đã giác được, ngài đã nhận được trọn vẹn cái bổn giác của ngài. Là ngài nhớ đến cái bổn giác của ngài, ngài trở về cái bổn giác của ngài. Cho nên bây giờ thành ra ngài ở cái pháp giới Phật, phải không? À, thế bây giờ cô có hàng ngày, bây giờ cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cô niệm cái lý tánh bản giác này, vậy thì ngay cái niệm ấy cô có phải là Phật, cái nhất chân pháp giới của cô ấy, có phải nó hiện ra cái pháp giới Phật không? Trong một niệm ấy có không? Có. Thế cho nên cái tâm của cô lúc bây giờ là ông Phật. Thế mà một niệm làm ông Phật, bây giờ hai niệm thì hai niệm làm Phật. Đấy. Bây giờ 24 giờ mà 1 giờ có niệm Phật thì 1 giờ có làm Phật, còn 24 giờ kia có niệm lung tung thì là 23 giờ chứng sanh, có 1 giờ làm Phật thôi. Thế còn bây giờ đây cô niệm suốt 24 giờ, trên 24 giờ cô niệm Phật thì lúc bây giờ là cái gì đấy? Là pháp giới gì hiện ra? Thế mà thì cái tâm niệm Phật lúc bây giờ nó có phải là Phật không? Ba Phật. Cho nên đây ngài mới bảo rằng nếu mà cô một niệm mà cô trở về với cái tánh bản giác, thế mà cái danh hiệu A Di Đà có phải là ở đây ngài gọi là nó là lý tánh bản giác, phải không? Đấy, thế cho nên cô niệm chính cái danh hiệu A Di Đà, đó là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cô hiểu được nghĩa mà cô niệm thì đó là cô đang niệm Phật. Thì ngay cái niệm ấy tâm cô đang hiện ra cái pháp giới Phật. Thế nếu hai niệm thì là được hai niệm pháp giới Phật. Mà nếu cô cứ viết như thế 24 giờ trên 24 giờ thì cái ngày hôm ấy cô là Phật trọn vẹn trong một ngày. Mà nếu 365 trên 365 ngày cô cứ niệm như được như thế thì cái năm ấy là cái năm cô làm Phật trọn vẹn. Mà nếu bây giờ từ nay cho đến lúc mà lâm chung mà cô cứ niệm như thế nhất tâm bất loạn thì cô sẽ là Phật trọn vẹn. Mà chỉ khổ một nỗi là chúng ta chưa được bất loạn thôi. Thế còn mỗi niệm là mình làm Phật ngay tại đấy rồi. Thế cho nên đây ngài mới gọi là cái diệu hạnh. Cái diệu hạnh trì danh. Ngay cái niệm mình niệm ấy là mình thành công trong việc đắc quả rồi. Thành Phật ngay cái niệm ấy là mình là Phật rồi. Bậc sở dĩ được dễ dàng như thế bởi vì bản chất mình xưa nay vẫn là Phật. Chỉ vì mình cứ quên, không trở về với tánh Phật của mình mà thôi. Thế bây giờ cô cứ trở về một niệm là cô làm Phật một niệm. Thế cho nên mới gọi là diệu hạnh trì danh. Tu thành Phật mà không phải mất công ba A Tăng kỳ kiếp. Chứ ông Thích Ca Mâu Ni của mình ông ấy còn dốt, ông phải tu những ba A Tăng kỳ kiếp. Cô Viên Diệu không cần phải vất vả gì cả. Ngay tại chỗ mà làm ông Phật, thế mà không chịu. Chịu không? Thank you.